Khi họ ghét ta. Một, tôi đã làm gì để bạn phải ghét bỏ tôi đến mức như thế này? Cô gái trong bộ phim nói với dòng nước mắt tuôn trào. Nhân vật phản diện thì vẫn giữ nguyên nét mặt, đầy đay nghiến. Mày là ai? Sao lại có được những thứ tao không có chứ? Hai, cô bạn thân chí cốt của tôi cũng là một nhà văn trẻ. Những ngày đầu tiên, bạn viết văn hoàn toàn không mang một ý niệm nào về hào quang, nổi tiếng. Bạn vẫn mặc nguyên những bộ đồ giản dị, vẫn chơi cùng đám bạn thân quen, không thay đổi, dù một nét tính cách nào. Nhưng bạn vẫn luôn thắc mắc về một nhân vật thường xuyên công kích và sỉ nhục bạn trên Internet. Do bạn không quen tiếp xúc với những dạng người như vậy, nên bạn để trong lòng. Mỗi ngày đều tự hỏi, không biết bạn đã làm gì sai để một kẻ không quen biết lại có thể mắng mỏ mình mỗi ngày như thế. Người đó thậm chí có thể còn chưa một lần đọc sách của bạn. 3. Đám đông rất phức tạp. Có hàng chục cuốn sách tâm lý học phân tích tâm lý của đám đông, nhưng chưa một ai làm việc với đám đông mà không thức dậy và hoang mang vào mỗi buổi sáng. Có những sản phẩm rất bình thường, nhưng không được kỳ vọng gì. Đám đông tán thưởng, nhiệt liệt. Có những sản phẩm được làm ra với mong muốn phổ biến rộng rãi thì lại chết trong lặng thinh. Cho nên một người đã từng tạo ra những đỉnh cao, vẫn run rẩy mỗi ngày khi không biết ngày mai mình có còn làm được như thế, hay đám đông sẽ đổi thay, không còn thích những thứ họ đã từng. Trong đám đông vây xung quanh một người, có người thương bạn, có cả những kẻ ghét bạn. Một ngày nào đó khi bạn bước ra đám đông để làm công việc của cuộc đời mình, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Ngay cả đối với những nhân vật được yêu mến nhiều nhất, vẫn có những người không thích họ. Vậy chúng ta là ai mà lúc nào cũng muốn được yêu thương, trìu mến, vỗ về? 4. Có những người đối diện với đám đông bằng chân thành. Có người thì bằng nước mắt. Có người chọn bất cần và một số người thì làm trò thao túng. Với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, những cuộc tấn công trở nên tàn bạo hơn hẳn sự tưởng tượng của chúng ta. Nếu một ngày nào đó không may, bạn hay người thân của bạn phải đối diện với những kẻ ghét bỏ mình, có lý do lẫn không lý do, liệu bạn đã sẵn sàng tâm lý? 5. Với kinh nghiệm bản thân, một người đã bước ra đám đông nhiều lắm. Tôi nhận thấy một trong những điều giúp cho kẻ ghét bỏ chúng ta thỏa mãn nhất chính là sự tức giận của bạn. Như một khối u ác tính, cần có sự nuôi dưỡng bằng cách tiêu thụ dần những tế bào lành mạnh. Chúng trở nên lớn mạnh nếu bạn để tâm và thậm chí đau khổ vì chúng. Thường trong phản ứng của một người, nếu ai đó nói không đúng về mình, lập tức bạn sẽ chống trả. Nếu không phải là chống trả vật lý, cũng sẽ là những câu ám chỉ hay phản kháng trên trang cá nhân. Điều này khiến những kẻ ghét bỏ bạn rất thích thú vì chúng đã đạt được mục đích. 6. Thật ra, bất kỳ một lời chê nào cũng có hai mặt. Một mặt chúng gây khó chịu, sát thương cho ta, nhưng ở một mặt khác chúng cũng chỉ rõ ràng những hạn chế của bản thân ta. Thái độ tôi nghĩ là phù hợp khi đứng trước một lời chê đầu tiên luôn là sự phản tình chính bạn. Nếu bạn thực sự có những hạn chế như họ nói, hãy thầm cảm ơn họ đã khiến cho bạn hoàn hảo hơn trong tương lai. Còn nếu bạn ngẫm lại, thấy rằng những nhận xét xấu xí chỉ đơn thuần đến từ một kẻ cũng mang một tâm hồn xấu xí như những gì họ nói, thì việc làm hệ quả nhất là lơ đẹp chúng đi. 7. Lơ đi một nhận định, phiếm diện sai lệch hay thô tục ngu xuẩn sẽ không làm bạn yếu ớt đi. Chính việc tranh đấu trường kỳ với một kẻ không xứng đáng mới kéo bạn xuống ngang hàng với chúng. Tôi đã luôn áp dụng điều đó trong rất nhiều năm làm nghề, Và tôi rất vui vì phương pháp này mang lại hiệu quả vô cùng. Nếu trái tai gai mắt, cứ block ngay. Nếu lỡ đọc thấy, quên ngay và làm việc khác. Nếu không xứng đáng, tặng ngay cho chúng một sự thờ ơ. Thờ ơ như cách bạn bỏ qua một bãi rác bốc mùi và tiếp tục con đường của mình. Đừng gom rác vào nhà mình và cả lòng mình. 8. Có rất nhiều người quyết định tấn công ta, không hẳn vì họ ghét ta. Tôi có một người chị cũng làm ca sĩ. Một ngày nọ, khi đang biểu diễn, chị nhận ngay một chai nước suối vào người. Chị tức giận đến gần vị khán giả bất lịch sự, nhận ra đó là một cô bé đang rơm rớm nước mắt và nói: "Em thích chị quá." 9. Ngay cả chính ta, ô kìa, cũng có những giây phút ghét bỏ người khác cơ mà. Chúng ta thường nói về cuộc sống của ai đó trong những bữa cơm trưa hoặc khi trà dư tửu hậu, rằng cái môi, cái mắt chắc đã giải phẫu thẩm mỹ, rằng kẻ này bỏ chồng, lấy vợ, kẻ kia dựng chuyện để bán đĩa, câu view, vân vân. Rất nhiều, một số điều là sự thật, một số chỉ là một nửa sự thật. Ai sẽ trả công bằng cho những người bị chúng ta thêu dệt những điều không hay về cuộc đời của họ đây? 10. Triết lý nhà Phật cho rằng ai đó ghét bỏ hay mắng chửi ta cũng gần giống như một món quà họ mang đến. Quà là của họ. Ta có quyền lấy hoặc không. Nếu ta không đúng như những gì họ nói, ta không giận. Họ sẽ ở lại với những bãi rác họ gây ra, những nghiệp chướng họ nói ra bằng miệng. 11. Điều cuối cùng, nhắc người, nhắc mình. Ghét bỏ hay yêu thương ai đó không cần một lý do, nhưng cần có văn hóa, thế thôi. Ác mà không biết. Một người đàn ông vừa bị công ty kỷ luật vì công khai miệt thị một cô gái trên mạng cá nhân chỉ vì màu da của cô ấy. Ai đó bình luận thêm, sao lại phạt khi anh ta chỉ nói một điều thuộc về nhận định cá nhân? Một bình luận khác trả lời, những điều thô tục xấu xí mà hắn ta đã viết ra xứng đáng bị trừng phạt vì đó là tội ác. Chúng ta hãy nghĩ về cái ác thật nặng nề, cho rằng giết người, bắt cóc, hãm hiếp, vân vân mới là ác. Chúng ta quên rằng cái ác hiện hiện xung quanh mình mỗi ngày, trong những ngóc ngách tâm hồn mà ngay cả bản thân người đó cũng không nhận thức được. Nói một lời nói chia rẽ, đó là cái ác. Giết một sinh vật nhỏ bé vô tội không có khả năng chống cự, đó là cái ác. Nhận lợi ích hai bên dù ban đầu đứng về một bên, đó là cái ác. Nói xấu và đơm đặt thêm thắt về cuộc đời ai đó, đó là cái ác. Nhận xét ác ý về một người của công chúng cho mục đích mua vui, đó là cái ác. Nhà Phật dạy, nghiệp được chia làm tam nghiệp, bao gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp gồm có sát sanh, tà dâm và trộm cướp. Ý nghiệp gồm có tham lam, sân nộ và mê si. Khẩu nghiệp gồm có lưỡi hai chiều, thêu dệt, nói dối và dùng lời thô tục, độc địa. Trong những nghiệp ở đó, dễ thấy con người thời nay rất dễ rơi vào khẩu nghiệp. Thế giới mạng dễ dàng khiến người ta cảm thấy mình được an toàn, thoải mái và tùy tiện dùng những từ ngữ không phù hợp để thỏa mãn những u tối lẩn khuất trong tâm hồn. Một số người có lẽ không biết rằng mình ác, nên mỗi ngày đều xem đó là sự hiển nhiên, xem những phán xét, hằn học, miệt thị, công kích là quyền cá nhân mà gây tổn thương đến tinh thần người khác thì là cái ác kinh hồn. Những tổn thương thể xác còn theo thời gian mà lành lặn, những vết thương trong tâm hồn bao giờ được chữa lành. Dĩ nhiên, không ai là hoàn toàn trong sáng. Nhưng chỉ cần chúng ta nhận thức được cái ác đang hoành hành và thao túng chúng ta, thì đó là bước đi đầu tiên để kiểm soát. Cách tốt hơn, hãy tưởng tượng và đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Nếu bản thân ta hay những người ta thương yêu rơi vào tình huống đó, liệu ta sẽ chịu đựng ra sao? Cứ nghĩ như vậy, thì lưỡi sẽ uốn đến 7 lần trước khi nói. Tôi còn có một người bạn rất hay, biết tính mình nóng nảy, hay nói lời cay cú. Mỗi lần bạn bực mình một ai, bạn soạn tin nhắn cho người đó. Nhưng sau đó, bạn sẽ đọc lại. Bạn xóa đi những từ ngữ không hay để cuối cùng câu văn trở nên mềm mại hơn. Rồi bạn xóa luôn tin nhắn, coi như không biết gì. Vì gửi một tin nhắn nhạt nhẽo như thế cho người khác cũng chẳng để làm gì. Cách này vừa xả được bực mình, lại vừa kiểm soát được lời nói của bản thân. Đừng nói hay làm điều gì mà 5 năm sau em phải hối hận. Tôi nhận được lời khuyên đó trong một ngày chơi vơi nhất. Bây giờ ngồi ngẫm lại, đúng là có những câu nói đã làm tổn thương những mối quan hệ và chúng tôi mãi mãi xa rời. Nếu có thời gian quay lại, tôi ước gì mình đừng bao giờ nói những điều đó. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Để 5 năm sau nghĩ lại không có gì phải hối tiếc hay ăn năn thì vẫn tốt hơn nhiều. Như những người đã công khai miệt thị độc ác những người khác trên mạng xã hội và sau đó bị cộng đồng tẩy chay, nhiều năm sau nghĩ lại họ sẽ thấy thế nào? Họ có cảm thấy hổ thẹn khi phải dạy con cái mình về lối sống và đạo đức? Một câu hỏi khó trả lời và thật buồn hơn nếu họ vẫn không cảm thấy đó là một điều gì quá đáng. Đừng sống mà vô tri, đừng ác mà không biết. Thư gửi em 1. Em thương yêu, anh về nhà rồi. Ban chiều khi đi làm, bọn anh gặp một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ta nói những lời u ám, hát thao thao trên sân khấu mà anh không cách nào kiểm soát được. Đành đợi bà kết thúc rồi mới nhờ mấy anh bảo vệ dìu bà xuống một cách nhẹ nhàng. Anh ngờ ngợ, có lẽ sâu bên trong con người đó là những chấn thương tâm lý nặng nề. Một lát sau, người ở ban tổ chức sự kiện kể, bà trước đây là cô giáo, con trai bà mới chết. Một ai đó còn nói thêm, cục u trên đầu của bà là do bà tự đập đầu mình những ngày không chịu được nỗi đau đớn quá lớn. Lúc này, anh không còn sợ mà thấy mình đồng cảm và thương bà hơn. Ây da! Chia tay người mình yêu thương thì buồn, nhưng ít nhất mình biết họ vẫn còn đâu đó trên cuộc đời. Hạnh phúc và bình an. Chứ như người đàn bà nọ mất đi người thân yêu nhất, không điên dại mới là bất bình thường. Nói vậy để em hiểu, điên hay không điên, bất thường hay bình thường, nào phải chứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà biết được. Một người tỏ ra bình thường sau khi trải qua một loạt những nỗi đau quá sức chịu đựng của tim người là bất thường. Một kẻ bất thường, phát rồ vì những tranh chao cuộc đời mang đến, hóa ra lại là phản ứng bình thường. Ai khổ mà không như thế? Như anh yêu em, là bình thường, là như hơi thở. Em xa anh là bất thường, vì anh đứng cùng ai sau này cũng là vô duyên, vô hậu cả. Vậy là đời người hóa ra chỉ mong mọi chuyện của mình đều trở về sự bình thường an ổn như đã từng. Bình thường, anh sẽ hái cho em những cành hoa hướng dương em thích, nói chuyện thâu đêm với em. Bình thường, anh sẽ mỉm cười khi em nhíu mày. Anh yêu cái nhíu mày kỳ cục đó. Bình thường, anh sẽ cứ chờ đợi mỗi ngày tiếng tin nhắn em gửi, nói và kể đôi ba chuyện ven đường đời em gặp. Và vì thế, nên khi anh khóc tu tu, ngày em nói em đã yêu một người khác, đó cũng là bình thường. 0 giờ 35 phút ngày 9 tháng 3 năm 2017. Thư gửi em 2. Thương em. Anh ngửi thấy mùi khói. Nhiều người bảo có một đám cháy ngay dưới sảnh của trung tâm thương mại. Anh thoáng giật mình. Nếu anh nhớ không lầm, có lẽ em đang ở một nơi gần nơi đó. Anh nhắn cho em. Yên tâm với câu trả lời là em đang không ở Sài Gòn. Thở phào, tắt máy. Sau đó anh còn mắc cười khi trót nhận ra mình nhớ nhầm trung tâm thương mại. Cái nơi em ở gần là một trung tâm khác, không phải nơi này. Đám cháy là một sự kiện bất ngờ của cuộc sống. Không giống trên màn ảnh, những thước phim chậm chạp làm người ta nghĩ rằng mình có thể lúc nào cũng chạy thoát. Hầu như những sự việc kiểu đó ngoài đời đều nhanh đến mức choáng ngợp. Anh từng thấy một bình ga nhỏ nổ, chỉ không tới một phần ngàn giây. Chỉ có một tiếng bụp. Thế là cái bình kim loại nhỏ biến mất. Anh còn nhớ trong một sự kiện rò rỉ ga, cô bạn của anh được người yêu lôi ra từ gian bếp. Anh chàng không quan tâm gì khác, dẫu bình ga có thể nổ bất ngờ. Sau này cô hỏi lại lúc ấy anh nghĩ gì mà mạnh dạn thế? Anh chỉ bảo, thí dụ mà nó nổ thiệt, chắc đau lắm. Nhưng mà em ở trong đó thì anh không nghĩ được gì thêm. Họ giờ đã là vợ chồng. Quan trọng là khi những sự kiện như thế xảy ra trong đời người, họ sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Đáp lại cho câu hỏi, em đang ở đâu từ phía anh? Không phải là một câu hỏi ngược lại rằng anh có sao không từ phía em. Anh chợt thấy đúng là mình đã rớt hạng thê thảm trong lòng em từ dạo nào không biết. Anh còn nhớ có một lần mình chia tay tào lao vào buổi sáng. Kiểu như thôi, giờ đừng yêu nhau mà đợi khi giàu có hết đi rồi hãy yêu. Chỉ được đến buổi chiều là em đã gọi lại để hỏi anh đang ở đâu với một giọng nói đứt quãng rưng rức. Lúc đó mình còn sợ hãi mất nhau. Nếu người ta không còn sợ hãi mất nhau thì những sự kiện cháy nổ trong đời cũng có là bao. Nếu anh có tan đi trong lửa thì chắc cũng chỉ còn là một mẩu tin trên trang báo vào buổi sáng. Ú ớ vài giây, những đám cháy dù lớn đến đâu cũng sẽ được khắc phục. Ai về nhà nấy, hối hả hay từ tốn thì họ cũng rời đi. Chỉ có những đám cháy trong lòng âm ỉ thì ngày này qua tháng nọ không tài nào dập tắt được, nếu không đúng người. 23 giờ 15 phút. Thư gửi em 3. Em thương yêu, anh về nhà rồi. Anh đã bắt đầu lại những chuỗi ngày sôi động. Buổi nào trong ngày anh cũng không cho phép mình nghỉ ngơi để nguôi đi phần nào nỗi nhớ quay quắt một bóng hình. Nhưng anh quên một ngày còn có phần đêm. Cũng như trong anh lúc nào cũng có phần em. Ban đêm, khi anh bước ra ban công nhà và nhìn mênh mông ra khoảng không, anh nghĩ có lẽ em cũng đang làm như thế ở khung cảnh của ban công nhà em. Phía xa kia là ngàn vạn ánh đèn lấp lánh. Sài Gòn không ngủ bao giờ, dẫu có vờ như yên ắng. Trái tim mình cũng vậy, không bao giờ yên lặng. Cứ thế, hai con người, hai ban công, hai trái tim và những nhịp đập liên hồi khó hiểu. Anh rất mù mờ về hạnh phúc, cho đến khi từng cảm giác một được gọi tên hạnh phúc trong anh đều dẫn về em. Và cũng đến khi những trong tranh hiện hình rõ ràng ngày anh thấy tay mình nới lỏng tay em. Anh mới quáng quàng như người sắp chết đuối. Anh không còn bình thản như nửa năm qua khi lòng đinh ninh em luôn còn ở đó. Giữa biển người, anh nghe được tiếng em. Em cũng vậy. Mình mà xa nhau, tiếng nói tâm hồn mình yếu ớt. Có khi anh sẽ đứng giữa phố mà gào lên trong vô vọng. Nhân thế qua lại sẽ cười vang chỉ trỏ, nhưng không ai hiểu nổi tâm hồn anh như cách mà em đã làm. Có một sợi dây vô hình đã nối hai trái tim làm một, như cách những sợi dây đã nối bao người yêu nhau khác trên đời. Dẫu có đôi khi mình muốn chối bỏ để được mặc lòng thỏa sức yêu một ai đó khác, nhưng rồi những trùng hợp tâm linh, những tiếng nói chung, những rung động sâu xa cho anh cảm giác kiếp này mình tái sinh là để gặp lại nhau ở lưng chừng con dốc cuộc đời. Anh nhắm mắt và ngủ như bao đêm vẫn ngủ, chỉ là không em, giấc ngủ nào cũng chẳng tròn đầy. Và sẽ còn nhiều lắm những đêm 3 giờ sáng, anh bước ra ban công, nhìn ra mênh mông thành phố, nhớ một người, đến nước mắt cũng cạn khô. 0 giờ 15 phút. Ảo đã làm gì thật? 1. Mẹ tôi bị kẹt trong phòng. Bà kêu cứu. Tôi chạy lên xem thì nhận ra chốt cửa bị hư. Tôi bảo mẹ chờ một tí để tôi gọi người thợ sửa vào mở cửa. Tuy nhiên, có lẽ do quá gấp, phải đi, mẹ tôi đã nói một câu mà sau đó cả hai chúng tôi bật cười. Mày đạp tung cửa như phim cho mẹ ngay. Điều buồn cười của câu nói đó nằm ở hình ảnh đạp tung cửa phòng thường thấy trong những bộ phim truyền hình. Nhân vật muốn giải cứu ai đó, họ thường dùng một cước chân đá tung cánh cửa, bất kể cánh cửa đó bằng gì. Nhưng ngoài đời, nào giống như phim? Nếu tôi cũng làm vậy, có khi tôi đã bị băng bó cái chân lâu rồi, mà cũng chưa chắc cánh cửa đã bật tung như tưởng tượng của mẹ tôi. 2. Đó là một tình huống khá căng thẳng. Người đàn ông dùng nắm đấm cho vào mặt người đối diện nhanh như chớp, khiến anh ta ngã vật ra đường. Tất cả diễn ra thật nhanh, và nếu người đi đường không can ra có lẽ sẽ dẫn tới án mạng. Đó cũng là lần đầu tôi thấy người ta đánh nhau ở ngoài đường thật. Chả giống trên phim, có thời gian ra bộ tung chiêu, có thời gian đỡ đòn, và sau những cú trời giáng, vẫn tỉnh bơ ngồi dậy, đánh nhau thật. Rất kinh dị. 3. Bình ga nhỏ của quán lẩu ven đường phát nổ khi tôi dừng xe máy. Tiếng bụp của nó rất nhanh, không tới 1/5 giây. Khi nhìn sang, đã không thấy cái bình ga đâu. Chẳng hề giống như phim, nổ rồi vẫn còn cứu nhau dễ dàng. Đóng một vai anh hùng, hay nói mấy lời ly biệt dài ngoằng rồi mới chịu tắt thở. Bình ga nổ thật ngoài đời rất nhanh. Chẳng kịp cảm giác gì, đã thấy mình mất hút vào vô định. 4. Có rất nhiều điều trên phim ảnh và sách vở đã làm yếu đi nhận thức của chúng ta, hoặc bằng một cách từ từ chúng ta đã thay thế những điều trước đó từng đúng. Nhìn một chàng trai yêu cô gái trong phim Ngôn Tình, người ta nghĩ tình yêu sẽ luôn giống như vậy, sẽ luôn có cái kết đẹp, sẽ luôn có những hoàng tử. Đọc một cuốn sách dạy kỹ năng, người ta vỗ đùi đen đét khen hay. Cuối cùng, phim vẫn hot, nhưng ế thì vẫn ế. Sách bán chạy, nhưng không phải ai cũng thành công. Hay đi theo những kinh nghiệm của tỷ phú cũng chưa chắc bạn sẽ thành tỷ phú. 5. Những ngộ nhận đáng buồn đó vẫn chưa là tất cả đâu. Có những cái ảo đang phủ vây cuộc sống con người tân thời. Những MV ca nhạc triệu view và chưa chắc có triệu người biết. Những scandal mà nạn nhân cũng đồng thời là thủ phạm. Những bức ảnh nhìn mãi không ra người đó ở ngoài đời. Những nhân vật trời ơi đất hỡi đứng ngang hàng với những người tài đức khác trên cùng một sân khấu chỉ vì sự hãm view của ban tổ chức. Nhiều lắm. Có những cái ảo bị vạch trần, có những cái ảo riết thành thật, có những cái ảo làm tổn thương giá trị thật. 6. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là thánh thần để thay đổi cả một cộng đồng trong chớp mắt. Nhưng chỉ cần một việc làm nhỏ là nhận ra cái ảo mỗi lần nó hiện diện. Có lẽ cũng đã là một bước tiến lớn. 7. Rồi những cái ảo đó, một ngày nọ tan đi, đời ta còn lại gì? Trả lời sao mà không cảm thấy ngậm ngùi là được.